Thích Ca Mâu Ni, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử và tham vấn này, thì trước nhất thì chúng tôi muốn nói qua cái vấn đề cái bản văn sám hối mà quý Phật tử tụng mỗi ngày Chủ nhật. Đa phần thì quý Phật tử tụng kinh tụng theo cái quản tính, hay khác hơn là mình chỉ tụng kinh thành tâm. Nhưng mà cái cốt lõi của cái kinh điển hay những cái bài văn sám hối, nó đều có một cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với chúng ta. Hay là khi mình tụng kinh, mình cảm nhận kinh, ứng dụng, và chúng ta thực hiện được cái bản hoài của chư Phật, ý của tổ sư, thì đem trở thành cái vấn đề việc làm của mình, là nó có lý sự viên dung, chứ nó không có phải là cái vấn đề thành khẩn không. Nếu mà thành khẩn không thì nó cũng chưa chọn được cái ý nghĩa. Vì vậy mà chúng tôi chia sẻ ngắn gọn về cái bài văn sám hối này. Thì nói đến sám hối, nghĩa là chúng ta sở dĩ mà sám hối là do mình quân tập những cái điều, những cái nghiệp bất thiện, nói thẳng đó là những cái tội lỗi do mê lầm, do không hiểu Phật pháp mà chúng ta tạo nên, hoặc là vô tình hay là nó cố ý, mà cái gốc là do tham sân si là cái động lực khiến cho mình tạo những cái tội, từ đó mà chúng sanh là phải bị đau khổ nhiều hơn. Sở dĩ đau khổ nhiều hơn là do cái nghiệp bất thiện của mình quân tập trong quá khứ, khiến ngày nay thì có lúc mình vui, lúc thì mình buồn, lúc thì mình được, lúc thì mình mất, lúc thì đau khổ triền miên, lúc thì gặp những hoàn cảnh éo le, khó khăn, hoặc là chết sớm, hoặc là bệnh hoạn. Đây đều là do nghiệp tập ở quá khứ. Thì hiện tại thì chúng ta sám hối, thì trong cái bản văn sám hối này thì trọng tâm về sám hối ba nghiệp của mình. Ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Thì đây thì bài văn mở đầu là chúng con đồng đến trước Phật đài, nghĩa là tất cả quý Phật tử đồng tập trung trên chánh điện, đó là đến trước đài Phật đó. Thì tâm thành đảnh lễ mười phương Phật, nghĩa là tâm thành, đây là cái tâm chí thành của mình. Đảnh lễ mười phương Phật. Mười phương Phật là tính ra hết á thì nó chỉ có bốn phương, Đông Tây Nam Bắc. Nhưng mà giữa, thí dụ như là phương Nam với phương Tây, chính khoảng giữa đó, thì ta gọi là hướng Tây Nam, đó là chính giữa hai đó. Thì cộng lại nữa đó thì thành tám phương đó. Rồi ở trên, ở dưới, cộng lại là mười phương, gọi là mười phương Phật. Thì như vậy là xung quanh chúng ta khắp chỗ nào cũng có Phật hết, là xung quanh. Thì giống như là mình khoa học thì giống là trái đất thì nó hình tròn, nghĩa là bây giờ thì cái hướng lên hồi nó quay, mình lộ hướng dưới nào mình không biết. Thì nó giống như một cái quả bóng ở giữa cái bầu hư không, và xung quanh nó thì cũng có vô số hành tinh, vô số thế giới. Thì như vậy xung quanh đều có Phật, Phật pháp hết, đều có chư Phật. Thì đứng về cái sự thì chư Phật đã thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quá khứ từ xưa đến nay thì vô số rồi, chứ không phải là chỉ có Phật bổn sư của mình không. Thì như vậy những vị Phật đó hay chư vị Bồ Tát đó là có thể là ở những cái quốc độ hoặc trên mình, hoặc ở dưới, hoặc xung quanh chúng ta, nghĩa là xung quanh chúng ta khắp mười phương đều có chư Phật để mà giáo hóa. Nhưng mà đứng về cái lý tánh, về cái Phật tánh của mình, thì khắp mười phương là do cái tâm thanh tịnh của mình thì đều thấy là chư Phật và chư Bồ Tát hết. Cho nên mình tâm thành đảnh lễ cả mười phương Phật. Thì như vậy đó là cái sự chú tâm của mình không phải là chỉ trên đài Phật không, mà cái sự chú tâm của mình đó là khắp cả mười phương. Thì như vậy mới thấy là đây là thể hiện cái tâm thiền khi mà chúng ta sám hối. Nghĩa là khi chúng ta sám hối, chúng ta không có trụ ở trên đài Phật mà gọi là trụ khắp mười phương. Đó. Ví dụ như bây giờ mình nói lễ mười phương Phật mà mình chỉ quay có một hướng à. Tâm mình chỉ có một hướng à, như vậy mình lễ có một phương thôi. Thì như vậy tâm mình nó trùm khắp, nghĩa là lúc đó tất cả vọng duyên tâm tư nó dừng lặng, thì cái đây là mình là lễ cả mười phương Phật. Thì như vậy là nó thể hiện tâm thiền ở trong này. Cho nên vì vậy đó, thể hiện được cái tâm này đó thì có cái năng lực rất lớn. Cho nên có nhiều người tụng kinh thì có rất nhiều kết quả, có nhiều người tụng kinh thì lại không có cái kết quả. Cho nên ngày xưa khi mà chúng tôi còn ở tu viện đó, thì có lần Thượng tọa Quảng Tâm, thì bây giờ lên Hòa Thượng rồi đó, thì là trưởng ban Hoằng Pháp của Đài Loan, thì Hòa Thượng rất là nổi tiếng. Thì khi mà đi đến tu viện đó, thì thầy có kể cái mẫu chuyện thì về một cái tu viện là có vị thầy trụ trì chuyên trì kinh Kim Cang, nghĩa là mà trì kinh Kim Cang thì là mật thiết dữ lắm, mà cái phòng đó là không ai được vô. Thì cái chính cái điều này khiến cái sự tò mò của một chú tiểu không biết thầy mình làm gì trong đó, mỗi lần tụng kinh Kim Cang là đóng cửa kín bít rồi. Thì mỗi lần đi đâu cái phương trưởng đâu ai dám vô, cho nên là thầy khóa cửa. Bữa nọ ông thầy đi chợ, vị sa di này mới thắc mắc là tại sao mà phòng của thầy có vẻ quyền bí quá, cho nên là mới lén chui cửa sổ đi vô. Thì khi vô thì cái sự tò mò quyền bí của chú tiểu thì vào trong đó thì không thấy cái gì cả, chỉ thấy một quyển kinh Kim Cang trên cái bàn nhỏ. Thì ông chú tiểu này mới là thắc mắc không biết là cái quyển sách này ghi cái gì trong đó mà mỗi lần thầy mình đọc tụng lại đóng cửa. Thì chú tiểu mới mở ra. Khi mở ra đó thì thấy cái dòng chữ kinh Kim Cang, là chú đọc chỉ có một dòng kinh Kim Cang thôi. Thì lúc đó có bốn vị hộ pháp là hiện ra, nói là bây giờ chú có cần cái sự giúp đỡ gì tôi sẽ giúp đỡ cho chú. Thì khiến chú tiểu này ngạc nhiên lắm. Thì con nít mà cứ nghĩ theo cái tâm hồn nhiên của mình, mới nghĩ tới nghĩ lui, mới thương thầy quá, là thầy đi chợ thì phải đi vòng qua cái núi thôi, mấy ông làm ơn dọn cái núi qua chỗ khác cho thầy tôi đi chợ gần hơn. Đơn giản như vậy. Thì bốn vị thần hộ pháp này dời cái quả núi. Thì khi mà ông thầy đi về, mà tại sao mà cái con đường vòng bây giờ không thấy, là thấy con đường thẳng tắp mà lại láng ngon như vậy, mà lại đi gần, mà đây là cái cổng chùa của mình rồi, mà tại sao có điều ngạc nhiên. Thì ông thầy không có tránh nổi cái sự bàng hoàng, thì biết đặt chân vào chùa thì chú tiểu ra xá thầy. Thì ông thầy mới thắc mắc, ủa bữa trước sao thầy lúc đi thầy thấy còn có cái núi, mà đi về cái núi đâu mất rồi. Thì nói dạ con nhờ bốn vị hộ pháp giờ đi rồi. Thì như vậy ông thầy lại ngạc nhiên thứ hai nữa, và ngạc nhiên mà có vẻ như là không có tin tưởng nổi cái chú tiểu nhỏ mà tu học mà không có giữ giới, nghĩa là nói dối. Thì khi mà nói thì chú tiểu mới giải thích là khi con vào lén vào phòng thầy mở kinh Kim Cang ra thì bốn vị thần hộ pháp hiện ra. Thì như vậy đó, thì ông này vị thầy trụ trì mới đi vào trong phòng mở kinh Kim Cang ra và nói ủa tại sao cũng không thấy bốn vị hộ pháp hiện ra. Thì đến được chú tiểu mở kinh Kim Cang ra lại bốn vị hiện ra. Thì như vậy vị thầy trụ trì nói là cái điều này là mấy vị không có công bằng, tại sao tôi tụng kinh Kim Cang một đời mà các vị không có ứng nghiệm cho tôi thấy, mà chú tiểu chưa từng tụng kinh Kim Cang mà tại sao khi mở kinh Kim Cang ra bốn vị lại ứng hiện như vậy. Thì bốn vị thần hộ pháp này mới nói là ông chỉ tụng một đời, xong chú tiểu này đã tụng 500 đời. Thì như vậy tụng năm trì kinh Kim Cang 500 đời cho nên khiến có cái năng lực lớn như vậy. Thì ở đây đứng về cái sự mầu nhiệm thì chúng ta không thể nào mà bàn đến được, bởi vì chúng ta không thể nào hiểu và không thể nào thấy. Mà bây giờ mình tin chỉ là một cái sự tin tưởng mà không phải là cái thực tế mình cảm nhận được. Nhưng mà có điều chúng ta có thể cảm nhận được ở nơi đây chính là cái chỗ là người trì kinh Kim Cang. Nghĩa là nói 500 đời là một cái khoảng thời gian nó không có cố định. Nghĩa là cái người nào mà ứng dụng được kinh Kim Cang thì nó xuyên suốt cả thời gian và không gian. Thì như vậy tâm lớn, năng lực lớn và trí lớn. Mà trong bản kinh Kim Cang trì kinh thì nó có bốn cái tướng thì không có, nghĩa là vô ngã nhân, vô chúng sanh, thọ giả, bốn tướng này không có. Thì bốn tướng này không có thì lúc đó tâm của mình nó bình đẳng, tâm mình nó bình đẳng, trùm khắp rộng lớn bao la. Thì như vậy đó là Phật tánh, đó là cái trí huệ. Nghĩa là người nào cảm nhận được cái bản tâm của mình thì lúc đó người đó thực sự là trì kinh Kim Cang. Thì như vậy ở đây trở lại cái vấn đề chí thành đảnh lễ mười phương Phật. Mười phương Phật là khắp cả mười phương. Thì như vậy chỉ có cái tâm thành của mình. Tâm thành ở đây không phải là mình để tâm hay là mình cầu nguyện một cái gì đó. Tâm thành nghĩa là cái tâm vô trụ, nghĩa là mình kính ngưỡng hết mười phương chư Phật. Thì như vậy tâm mình nó vô trụ. Khi mà tâm mình nó vô trụ thì không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả. Thì đây gọi là cái tâm thành, đúng theo cái nghĩa ở chỗ này. Thì tất cả chư Bồ Tát trong ba đời, Thanh Văn, Bích Chi, chúng hiền thánh đồng đến chứng minh con pháp lồ. Nghĩa là mình mời hết, cung thỉnh hết chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Hiền Thánh đồng đến chứng minh để cho mình phát lồ. Thì như vậy cái việc mà mình mời thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi và Thanh Văn đồng đến Phật Đài, như vậy chư vị có đến không ạ? Có đến không? Cho nên vì vậy mình mới thấy được cái ý nghĩa là chúng ta khi thờ phượng tượng Phật xi măng hay Phật gỗ hay Phật bằng nhựa, thì cái đó là những cái vật thể tác thành lên hình tượng. Nhưng mà nương cái hình tượng này với lòng chí thành của mình, chư Phật, chư và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và đồng đến chứng minh, thì cái điều này là cái hiện thực là có chứ không phải là không. Bởi vì chư Phật và chư Bồ Tát là các ngài không phải là sống 80 tuổi rồi chết, hay là chỉ một đời người mà thôi, mà các ngài sống bằng pháp thân, mà pháp thân là nó triền miên viễn, gọi là vô lượng thọ quan, nghĩa là không bao giờ mất hết, không bao giờ chết hết. Và với cái lòng chí thành của mình, thì do cái lòng chí thành đó là ứng hiện, do cái năng lực của các vị ứng hiện đến chứng minh lòng thành của quý Phật tử. Cho nên vì vậy đó là cái việc tụng kinh của mình mà nó đúng chánh pháp rồi thì luôn luôn có cái sự, có cái năng lực, một cái thực tiễn, chứ không có phải là cái là một cái sự mê tín mà thôi. Thì mình sám hối cái gì đây? Nghĩa là sám hối ba nghiệp của mình là bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường, nổi chìm lăn lộn trong ba cõi tội ác chiêu hoài không biết dừng. Nghĩa là mình sám hối hết tất cả tội lỗi của mình trong vô lượng kiếp, mà tác tội đó chính là ba nghiệp của mình tạo nên những cái tội lỗi mà không thể nghĩ lường. Từ đó mà chúng ta lăn lộn trong ba cõi, mà lăn lộn trong ba cõi là không có phải là dừng ở đó, mà khi lăn lộn đó chúng ta lại tạo tội thêm nữa. Ví dụ như mình sanh ra ở trong đời này là do nghiệp tội ở quá khứ, hoặc là cái phước lành nó lẫn lộn sanh ra cái kiếp người. Nhưng mà sanh ra kiếp người chúng ta dừng chưa à? Chưa, chúng ta vẫn tạo thêm tội. Cho nên ở đây nói là đã lăn lộn trong đó rồi nhưng mà tội ác không có biết dừng nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta học Phật Pháp, nghe hiểu Phật Pháp, cho nên chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh là sao? Nghĩa là biết rằng là mình đã tạo tội từ vô lượng kiếp đến nay và hiện giờ vẫn còn tiếp diễn, cho nên gọi là tỉnh giác đó. Tỉnh giác cho nên chúng ta mới sám hối. Thì như vậy đó là cái việc sám hối này nó còn có một cái ý thăng trầm ở trong đây. Nghĩa là sám hối mà phải sám hối bằng cái tâm tỉnh giác, nghĩa là thức tỉnh những tội lỗi của mình, và trong lúc sám hối chúng ta phải tỉnh giác. Thì khi mà mình tỉnh giác thì lúc đó những tội lỗi của mình mới đủ cái năng lực mà nó tiêu trừ. Nghĩa là cái tội lỗi giống như cái màn đêm, mà cái sức tỉnh giác của mình là cái trí huệ, là cái sáng suốt giống như đèn như mặt trời, khiến cho cái nhà tối ngàn năm tự nhiên bừng sáng. Những cái khối u tội lỗi, những cái điều mình gây, những cái điều mà lầm lỗi trong quá khứ, khiến giờ này bằng cái sức tỉnh giác, bằng cái sức trí huệ hiện tại của mình mà nó soi tỏ được. Nhưng mà bởi vì cái sức trí huệ của mình còn yếu, mà tội lỗi của mình quân tập nó quá nhiều, cho nên mình soi một lần không đủ, cho nên mình phải soi nhiều. Đến khi tâm của mình nó bừng sáng thực sự thì tất cả những tội lỗi từ đây nó thuyên giảm. Cho nên vì vậy đó là nhà thiền tu hành là không có nói cái chuyện là chúng ta chỉ đi trên trời trên mây, mà rất là thực tế ở nơi trong tàn thức của chúng ta, là những tội lỗi đó mình phát lồ sám hối. Sám hối bằng cách nào? Nghĩa là bằng cái trí huệ sẵn có của chính mình, và hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Tức là mình hổ thẹn, ở ngoài nói hổ thẹn là cái kiểu như là mắc cỡ đó, mắc cỡ ngoài ta dùng nói, nhưng cái từ hổ thẹn ở trong đạo thì nó xa hơn, nghĩa là mình cảm thấy là mình rất là giống như là ăn năn, hối lỗi về cái những cái điều mình đã tạo trong cái quá khứ. Thì cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát và Thanh Văn là hộ trì chứng giám cho mình, thì khiến cho cái tội cũ của mình như sương tuyết, như sương tuyết, tuyết ở ngoài trời, như sương nó xuống rồi nó tan. Nhưng mà tuyết ở ngoài trời đó, hiện giờ Phật tử thấy tan chưa ạ? Chưa, nó rơi xuống mà nó vẫn chưa tan. Thì ở đây nói là tội lỗi như sương tuyết, nghĩa là muốn cho sương tuyết tan là phải có mặt trời trí huệ. Khi mà trời nắng lên, do cái sức nóng của mặt trời khiến cho sương tuyết nó tan. Còn nếu mà không có mặt trời thì sương tuyết cũng không tan được. Màn đêm phủ kín, nhiệt độ xuống thấp thì sương tuyết không bao giờ tan. Thì mặt trời đây chính là cái mặt trời trí huệ của mình. Cầu xin chư Phật chứng giám lòng của con. Thì hiện tại mình đang sống đây, tuy rằng chúng ta có duyên lành với Phật Pháp, nhưng mà vẫn gây nên những cái tội lỗi và những cái nghiệp khiên. Cho nên vì vậy Phật tử thấy có nhiều người hiểu Phật Pháp nhưng mà họ vẫn tạo tội. Đây là cái vấn đề mình thấy là cái nghiệp lực. Nghĩa là có nhiều người hiểu rồi, biết đó là nguy hiểm, biết đó là đi vào trong đường dữ, nhưng mà họ vẫn làm, thì mới thấy là cái nghiệp lực nó rất là mạnh. Cho nên vì vậy mà không có chí thiết, không có lòng thành khẩn thì rất mà khó mà có thể vượt qua. Thì lòng còn chứa chất tham, kiêu mạn, sân si, tật đố hạnh tà mê, miệng nói điêu ngoa, thêm dối trá, gạt lường ác khẩu lời vu oan, sát sanh hại vật, thân gây tạo, nuôi dưỡng sinh linh để hại mình. Tức là thương tổn sinh linh để hại mình, nghĩa là mình lấy cốt nhục của chúng sanh để mà tô bồi cho cái xác thân mình. Thì ở đây nói chung là thập kiết sử đều nêu ra ở đây, nghĩa là tham, sân, si, mạn, nghi, tật, đố, tà mê, vân vân. Chúng ta đều tạo bởi do ba nghiệp của mình, là thân nghiệp, miệng nghiệp, khẩu nghiệp, đó là ý nghiệp, là tạo tội. Cái gì cũng là dễ dàng chúng ta gây những cái tội lỗi. Dứt tâm tương tục kể từ đây, nghĩa là lúc này mình kể những cái tội lỗi của mình ra, thì nguyện Tam Bảo chứng minh sám hối cho mình. Thì những cái tội lỗi của mình kể ra thì mình cảm thấy nó nhẹ hơn, và kể ra mình mới thấu tột được. Ở trong chuyện cổ tích người Thái Lan đó, họ có để lại cái câu chuyện về một đức vua. Thì đức vua này là một minh quân và thần dân rất là tốt và rất là hưng thịnh một thời. Nhưng mà ngặt nổi là vua tốt như vậy, nước dân tốt như vậy, mà vua lúc nào cũng buồn mà không cảm thấy là vui vẻ. Mặt lúc nào trầm tư u uất mà không biết nhà vua bị bệnh gì. Tất cả những lan y thời bây giờ cũng không thể nào trị bệnh. Nhưng mà đồng cái cơn bệnh đó, thì một cái người mà chuyên hớt tóc nhà vua đó là cũng có cái bệnh như vậy. Bởi vì khi hớt tóc nhà vua, người nào mà hớt tóc nhà vua đó thì phải có cái lời thề độc, nghĩa là thấy cái gì trên đầu của nhà vua là không có được nói ra. Nếu nói ra là bị chém liền. Thì bác hớt tóc này thì trải qua nhiều năm tháng không thể nào nói được, và đức vua cũng không thể nào nói ra được. Cho nên bữa đó bác thợ hớt tóc này cũng bệnh giống như nhà vua. Và khi đã bị bệnh rồi thì theo cái luật, nghĩa là bệnh thì không có được là gần vua để hớt tóc nữa, và bắt đầu người thứ hai thay phiên cắt tóc cho nhà vua. Và người thứ hai cũng bệnh y chang như vậy, bởi vì có một cái vấn đề không thể nào nói ra được. Một bữa nọ, để giải bầu tâm sự của mình, bác lại hớt tóc đi thẳng vào rừng. Thẳng vào rừng không còn một ai thì bác mới nhảy múa la lớn lên, trút hết bầu tâm sự của mình vào một cái gốc cây. Thì bác cảm thấy khỏe và nhẹ nhàng ra, cho nên bác trở về và bệnh của bác được lành. Thì ở trong cung đình đó, là lúc này thì cái trống nó bị rớt xuống và bị bể tan hết. Cho nên cái người thợ trống đó mới đi vào rừng để mà đốn cây về làm lại cái trống. Thì Phật tử thấy cái trống thì có nhiều cái trống, đốn nguyên cái cây to về họ khoét cái bụng rồi bịt da trâu rồi họ đánh đó. Thì không ngờ cái người thợ này thì vào rừng lại thấy cái cây mà bác thợ hớt tóc chút bầu tâm sự vào đó đó, là thấy cây này tốt cho nên chặt cái cây này về làm cái trống. Thì ngày đánh trống đó thì quan thượng thư bộ lễ cầm cái dùi trống chuẩn bị đánh đó, thì cái buổi lễ đó gọi là khai trống đó. Thì bắt đầu tiếng trống đánh lên tùng tùng tùng, và nó phát ra một cái tiếng kỳ lạ nữa, là trên đầu đức vua có một cái mục bú. Thì tất cả mọi người đều xanh mặt hết, không ai dám nói, nhưng mà riêng mấy đứa nhỏ này đâu có sợ, mới phát lên cười lớn. Thì lúc này ông vua cũng thấy ngộ ngộ cho ông cũng phát cười lớn lên, và tất cả mọi người đều cười. Mà khi thấy nhà vua thương yêu của mình phát ra nụ cười thì khiến cho thần dân đều cười và rất là hạnh phúc. Cái nụ cười của thần dân không phải là chê rằng nhà vua mình có cái mục bú ở trên đầu, mà cái nụ cười thấy rằng nhà vua mình được hạnh phúc. Thì từ đó về sau đức vua cũng hết bệnh, và hai người thợ hớt tóc cũng hết bệnh luôn. Thì như vậy đó, là có những cái điểm khuyết trong mình, cũng như chúng ta tu hành có những cái điều tội lỗi, có nhiều lầm lỗi ở trong quá khứ, nhưng mà mình không dám bộc bạch mà nói ra. Thì khi mà mình không dám nói ra đó, thì mình cứ chất chứa trong lòng, thì đây nó trở thành những cái khối u. Mà những cái khối u này nó sẽ dễ dàng sanh những cái bệnh. Giống như là trong cơ thể mình có những khối u, khi mình phát hiện ra, rồi mình đi lấy nó ra thì tự nhiên mình khỏe. Và mình cứ giữ hoài thì đây là bắt đầu nó chuyển sang cái bệnh khác, đây gọi là cancer hay là ung thư. Thì những loại ung thư mà những cái loại độc đó thì nó lại có chân có rễ. Nghĩa là mình lấy đến khi mà nó có chân có rễ rồi, lấy nó ra thì cái chân rễ nó thành những cái bú mới, có thể đi vào tim, vào phổi, vào gan, vào thận, và chúng ta có thể chết vì cái căn bệnh này. Thì cũng như vậy, những tội lỗi của chúng ta chất chứa ở trong lòng mà không có cơ hội mình bộc bạch, không có cơ hội mình nói ra, thì lâu ngày nó trở thành những cái bệnh ung bú ở trong tâm của mình. Thì như vậy nó, cái rễ của nó là cái sự lây lan và cái sự di truyền từ đời này sang đời khác, thì đây là rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây đó là sám hối cốt để mình nói ra hết những cái tội lỗi của mình, những cái điều làm hư dở của mình, mà bộc bạch với Tam Bảo và chí thành sám hối, từ đây tội nghiệp thuyên giảm mà cảm thấy mình khỏe hơn nhiều. Cái điều ở đây là muốn nói trong cái bản văn sám hối này, không phải là sám hối thường, mà là sám hối để mà đoạn triệt tất cả những căn tội và mầm tội. Mầm tội ở đây là muốn nhấn mạnh ở chỗ là dứt tâm tương tục kể từ đây. Nghĩa là cái tâm tương tục của mình, những cái tâm tạo tội và những cái vọng tưởng của mình là nguyện từ đây dứt trừ. Rồi không hề tái phạm dù lỗi nhỏ. Khi tâm mình yên rồi đó thì những cái tội lỗi nhỏ của mình mới có thể dứt trừ được. Chứ còn nếu tâm của mình mà nó chưa yên đó thì những tội lỗi nhỏ cũng không thể nào dứt trừ được. Và chúng ta phát một cái lời nguyện này là nguyện gìn ba nghiệp của mình như giá băng. Nghĩa là ba nghiệp của mình như giá băng đó, giống như nó đóng lại luôn đó, là nghĩa là không có mấy động nữa, là không có tạo tác nữa. Ví dụ như là băng tuyết, khi mà nước mà nó thành băng rồi đó thì nó không còn dao động nữa, và nó là một cái thể, một cái khối lành mạnh, chứ không phải là một cái thể ướt, thể lỏng đó. Thì cái ba nghiệp của mình cũng phát nguyện giống như là Giá Băng. Thì nói đến cái Giá Băng này đó, thì thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn có một đệ tử là thường là tạo tội, cũng như là tâm lúc nào cũng loạn, học hành cũng không có được tốt mà tu cũng không có được nhiều. Thì bữa đó với cái lòng từ bi của thầy thì mới sai, mới kêu cái vị đệ tử vào cái hương thức. Thì lúc đó vào trời mùa đông, thì vị thầy lẽ ra thì rầy vị đệ tử của mình, nhưng mà vị thầy rất là từ bi, đưa cho vị đệ tử mình hai chén nước. Thì một chén nước thì để yên ngoài trời, và một chén nước thì chú phải tự tay lắc. Thì đứng ngoài trời lắc cái chén nước, thì vị đệ tử này cứ nghĩ là thầy mình đang phạt mình. Nhưng mà không dè, chỉ chừng một chút sau thì tự nhiên chú cảm giác một cái điều rất là lạ. Tại sao chén nước ở dưới đã đóng thành băng, còn chén nước trên tay của mình đó thì nó vẫn còn không có đóng thành băng. Thì chú mới phát hiện ra một cái điều là khi mà chén nước mà nó cứ dao động liên tục thì không có thể nào thành băng được. Còn cái chén nước ở dưới do nó đứng yên thì với cái nhiệt độ xuống thấp thì tự nhiên là cái nước trong chén nó đóng thành băng. Thì hiểu một cái điều, nếu tâm của mình yên lặng, yên tĩnh thì lúc đó dễ mới thành khối được, mới có thể thành tựu được đạo nghiệp và không có tạo thêm tội lỗi. Còn nếu mà tâm của mình luôn luôn dao động như chén nước thì không thể nào mà thành tựu được. Thì ở đây nói là nguyện gìn ba nghiệp như Giá Băng, nguyện đạt chân tông giáo viên đốn, kiến tánh viên minh tâm nhất như. Và khi sám hối rồi, chúng ta không thể mà dừng ở chỗ này, và phát một cái nguyện đạt được chân tông. Cái chữ tông là tâm, là chân tâm đó, là giáo viên đốn, tức là đốn giáo, là kiến tánh viên minh tâm nhất như, nghĩa là nhận ra được bản tánh của mình thì tâm của mình yên lặng. Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói, nghiệp thức vốn không chí sáng ngời. Đó là vọng tình, tức là những cái vọng tưởng đó, và ngoại cảnh bên ngoài thì dường như là mây khói, tức là như mây khói, nhưng mây khói thì nó sẽ tự tan biến đi. Nghiệp thức vốn không chí sáng ngời, tức là thấu triệt được nghiệp thức nó là thể không, thì lúc đó tâm của mình đó, sáng ngời. Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại, tam giới ra vào độ chúng sanh. Thì lúc này là mình liễu sanh, là thoát tử, nghĩa là không còn sanh tử nữa. Thì từ đó tam giới mới ra vào độ chúng sanh, nghĩa là thoát ly được sanh tử. Sanh là thoát ly là như thế nào? Nghĩa là không khởi vọng tưởng, không khởi phiền não, không có tham sân si. Không khởi tức là không sanh, mà không sanh thì không có diệt, thì đây gọi là ra khỏi luân hồi sanh tử. Rồi ở trong tam giới, cứ ra vào trong tam giới một cách tự nhiên để mình độ chúng sanh. Thì đó là cái chỗ mà nó rốt sao. Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ, đưa hết sinh linh lên giác ngàn. Thì như vậy chúng ta mới thấy người tu hành không có phải là ích kỷ cho riêng bản thân mình. Mình tu hành ngộ đạo, mình tu hành được giác ngộ. Giác ngộ rồi, mình phát đại nguyện là ra vào trong tam giới độ chúng sanh. Cho nên là những nhà tu hành nhiều khi mình thấy họ ích kỷ, họ chỉ sống một mình, độc cư, mình không thể nào nói họ tu thanh văn được, mà do cái đại nguyện của họ. Rồi như thế rồi tạo ra biết bao nhiêu là công đức, biết bao nhiêu phước lành, rồi hồi hướng cho hết tất cả chúng sanh. Nghĩa là công đức tu hành xin hồi hướng tất cả chúng sanh đều niết bàn. Đó là hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được niết bàn hết. Đó là một cái tâm mà nó vị tha, mà nó không có ngã trong này. Vào nhà chư Phật ngồi tòa báo, mặc áo Như Lai chứng pháp thân. Vào nhà chư Phật tức là nhà từ bi, ngồi tòa báo tức là ngồi tòa pháp không. Mặc áo Như Lai tức là mặc áo nhẫn nhục, để rồi thể nhập pháp thể của mình, tức là pháp thân. Đồng phát bồ đề tâm bức thối, đồng ngộ vô sanh pháp giới chơn, đồng lên quả Phật vào diệu giác, đồng nhập chân như thể sáng tròn. Ở đây là bốn cái chữ đồng, tức là cùng phát Bồ Đề, rồi cùng ngộ được vô sanh, rồi cùng lên được Phật quả, rồi cùng nhập chân như thể sáng tròn. Nghĩa là phát cái nguyện này độ chúng sanh, bốn cái nguyện lớn để độ chúng sanh đó, cùng với chúng sanh phát cái tâm Bồ Đề, cùng với chúng sanh ngộ được cái vô sanh, cùng với chúng sanh lên quả Phật, rồi đồng nhập vào cái pháp thể. Đó là cái chỗ mà sám hối đó, là nó sâu xa như vậy. Thì như vậy đó là đứng về cái sự, nghĩa là chúng ta là độ chúng sanh khi mà chúng ta ngộ đạo rồi. Nhưng mà ở đây nói bốn cái chữ đồng là phát tâm Bồ Đề, là đồng là sao? Đó là mình phát khởi tâm Bồ Đề cùng với chúng sanh. Ví dụ như bây giờ Phật tử ở đây, mỗi người phát tâm Bồ Đề, là có người không phát, có người gần phát, có người sẽ phát, có người thì không muốn phát. Thì như vậy đó là khác nhau hết, thì làm sao đây gọi nó là đồng được? Thì nói chúng sanh ở đây nghĩa là chúng sanh ở trong tâm của mình. Thì nó đồng phát tâm Bồ Đề, nghĩa là tất cả chúng sanh đều phải phát khởi tâm Bồ Đề hết. Nghĩa là tất cả niệm tham sân si phiền não đồng quy hướng về cái chỗ giác ngộ hết. Hay là lúc này thì tất cả tâm của mình á đều quy hướng một cái chỗ giác ngộ thôi, là tu hành thôi. Ví dụ như bây giờ Phật tử đến chùa, Phật tử đến thiền viện, thì chúng ta nghĩ là ngày Chủ nhật mình đến để gieo duyên tam bảo, học thêm Phật pháp. Nhưng mà bình thường ở nhà thì chúng ta lại không nghĩ đến tam bảo, chúng ta không nghĩ đến việc tu hành. Thì như vậy là chúng ta chỉ phát có một ngày thôi, hay phát chỉ một phần tâm thôi, chưa toàn thể tâm của mình. Đó, thì đến khi nào mà lúc nào đi đứng nằm ngồi của quý vị Phật tử cũng nghĩ đến việc tu hành, cũng làm những điều lành, điều tốt, và lúc nào cũng giữ được cái tâm trong sáng, thì đây là toàn tâm phát. Thì như vậy là cùng hết chúng sanh ở trong tâm của mình để phát khởi tâm Bồ Đề, và cùng toàn tâm của mình nhận được cái pháp thể vô sanh, và cùng lên quả vị Phật, và cùng thể nhập được cái chân như trong sáng. Thì đó là cái ý của cái đoạn này. Và cuối cùng chủ lễ mới sám cái bài kệ là: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả điều không, thế ấy mới là chân sám hối. Thì ở đây muốn nói đến cái sám hối mà đó sâu xa hơn nữa, là sám hối của tự tánh. Nghĩa là thấy được cái tánh tội nó vốn không mà do tâm tạo. Nghĩa là ban đầu là chúng ta không có tội, nhưng mà do tâm của mình nó phát khởi khiến cho mình tạo tội. Rồi khi mà tội thì do tâm, thì bây giờ khi mà tâm của mình nó diệt thì sao à? Tội do tâm mình nó tạo ra, mà bây giờ tâm của mình nó dừng lặng hết, thì bây giờ mình tìm tội nó ở đâu? Tội nó không. Cho nên vì vậy đó là hồi nãy mới nói là bằng cái tâm tỉnh giác mà sám hối tội nghiệp của mình đó, thì tội nó tan. Và cái tội mình nó tan như là sương tuyết, mà sương tuyết tức là do mặt trời trí huệ mà soi tỏ thấu suốt, thì khiến cho nó tan như sương tuyết vậy đó. Thì như vậy cái việc sám hối của mình đó là nó khác hơn, nó thực tiễn hơn. Nghĩa là sám hối của mình là thấu triệt, mà phải phát được cái tâm tỉnh giác bằng cái trí giác ngộ, thấu triệt được là cái tánh tội, mầm móng tội, và thể hiện cái tâm nó yên tĩnh đó. Thì lúc này thì tâm của mình á thì nó dừng lặng, tâm mình dừng lặng rồi đó, thì tội mình nó sạch trong. Rồi tội trong tâm diệt cả điều không, nghĩa là cái tội trong rồi cái tâm diệt đó cũng không luôn. Nghĩa là tội đã không mà cái tâm diệt đó cũng không. Thì cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu xa. Nghĩa là đó là thường á là chúng ta không chết ở trên cảnh, mà chúng ta chỉ chết ở trên cái ngã này. Cái chỗ yên lặng là cái chỗ chúng ta chết. Và chỗ này gọi là vô tâm, còn cách một lớp rào đây, hay gọi là cái chỗ đầu sào trăm trường đó. Có nhiều quý vị Phật tử ngồi thiền là không thấy vọng tưởng, mà nó chuyển qua cái ngũ gục là cái hôn trầm. Sở dĩ mà hôn trầm đó là chúng ta đang kẹt ở trên cái nước chết. Nghĩa là khi mà tâm của mình yên đó là mình trụ vào đó luôn, mình giữ cho nó yên tĩnh trong đó. Mà cái lớp này đó chính là cái bản ngã của mình mà mình không có hay. Mình đang bảo vệ cái bản ngã của mình, cho nên là nó trầm trong đó, là nó chìm trong đó, rồi nó chuyển vào cái trạng thái khác là mê ngủ. Đầu tiên á, là nó rơi vào cái chỗ gọi là nó hơi yên, rồi bắt đầu là ngủ. Cho nên vì vậy mà cái người mà khó ngủ đó, là hoặc là quý vị giữ theo hơi thở, hoặc là mình niệm Phật, hay là mình giữ tâm mình nó yên một chút thì tự nhiên mình ngủ liền à. Cho nên cái người tu thì ngủ dễ đó, là sao? Như vậy ngủ vẫn là mê, phải không ạ? Thì như vậy đó, là khi tâm mình nó yên á, rồi cái mình giữ cái tâm yên đó, kẹt ở trên đó, rồi mình ngủ luôn, thì đây gọi là rơi vào cái hoang hôn trầm. Nó chưa phải là cái chỗ mà nó thoát ra được. Cho nên là cái chỗ này đó là chúng ta phải lột thêm một cái bước nữa. Cho nên khi tâm mình nó yên đó, mình đừng bao giờ mình chìm vào trong đó. Mình vẫn thấy tột được cái hiện tượng tâm mình nó yên. Và trong khi đó một vọng tưởng của mình mà nó dấy khởi lên đó, mình vẫn thấy rõ. Cho nên quý vị Phật tử ngồi thiền đó là mở mắt cũng được, nhắm mắt cũng được, không có gì trở ngại cả. Cái cốt làm sao mình thấu triệt được. Không có phải mình nói ngồi thiền yên thì mình mới khỏe. Không có phải vậy. Nghĩa là tâm của mình đó, mà nó thấu triệt được vạn pháp đó, thì lúc đó thì nó mới khỏe. Mình tưởng ngồi thiền là khi tâm mình nó yên đó, mình giữ yên vậy đó thì thời gian nó qua nhanh. Nhưng mà không ngờ tâm mình nó thấu triệt được vạn pháp đó, thấu triệt được các tướng đó, thì thời gian cũng qua nhanh. Còn cái chuyện mà mình ngồi yên rồi mình ngủ, tôi mới ngồi thiền nó thấy xả liền, không ngờ mình ngủ. Thì giống như mình đầu hôm mình ngủ một giấc đến 8 tiếng mình dậy, mình nói mới ngủ đây giật mình dậy, thì cũng giống như mình vượt qua thời gian đó ha. Nhưng mà cái đó là cái chỗ mình mê lầm, chưa có thấu qua được. Thì đây mới nói là tội trong cái tâm diệt là cái tâm yên tĩnh đó, đó là cũng không luôn, phải phá luôn. Thì lúc này mặt trời trí huệ nó mới chiếu đây. Thì đó mới là cái chân sám hối. Cái chỗ sám hối rốt sao là cái chỗ này. Từ cái sơ cơ, từ cái ban đầu, những cái tội thô cho đến những cái tội tế, những cái pháp hành là khai tội, bộc lộ những cái tội lỗi của mình ra, và một cái cách để mà hóa giải cho cái nghiệp tội của mình là ở đây đều nêu rõ hết. Thì mong là quý vị Phật tử khi mà sám hối, thứ nhất là chúng ta phải có tâm chí thành. Tâm chí thành nghĩa là cái tâm mà nó không có trụ ở đâu hết. Nhiều khi đó là mình làm cái gì mình nói là mình phải chú tâm mình làm, thì như vậy mới có cái kết quả. Nói như vậy đó là đối với cái loạn mà nói, chưa nói đến chỗ rốt sao. Mình làm cái gì mà nó không có cái chú tâm, nghĩa là mình biết mình làm một cách nó tường tận, mà mình làm mà không có cái ngã trong đó. Ví dụ như bây giờ là khi mà chúng tôi phục nguyện ha, nguyện cho tất cả chúng sanh. Nếu mà lúc này thì cái tâm của mình á, là duyên theo chúng sanh, để cái tâm vào cái câu đó nói đó, rồi duyên theo chúng sanh, là một cái lời nguyện nó khác. Còn bằng một cái tâm bình thản, nguyện cho tất cả chúng sanh, thì như vậy đó là tâm của mình á, là nó rộng lớn, nó vô cùng, thì cái lời nguyện nó khác hơn đó. Thì lúc này đó là bản thân của cái người nguyện và cái người cảm nhận đó thì có một cái năng lực nó khác thường. Còn nếu mà mình để cái tâm mình vô đó, đặt cái tâm mình nó vô đó, thì lâu nay người ta nói chú tâm là đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế đặt cái tâm mình vô là trong lúc đó mình còn có cái ngã, nó chưa có rốt sao. Nghĩa là khi mà mình chí thành, mình làm cái gì đó mình biết rõ, mình làm một cách nó tường tận, nhưng mà mình không có đặt mình vào trong đó. Từ khi quý vị Phật tử đặt mình vào trong đó, tức là mình đang bị trói buộc cái pháp mình đang làm, gọi là trói buộc trên pháp hành đó. Ví dụ như bây giờ mình nói chánh niệm là mình làm gì mình phải chú tâm, là chú tâm từng bước đi, chú tâm từng cử chỉ, chú tâm từng hành động, thì đây là một cái sự trói buộc, trói buộc với pháp hành. Ở đây nói đến cái chỗ mà tâm thành là chí thiết, nghĩa là mình không để tâm mình vướng vào một cái hiện tượng gì, dù đó là cái đối tượng mình tôn kính. Bởi vì ở đây nó là lễ mười phương Phật mà, chứ đâu phải lễ một vị Phật bổn sư mình đâu. Thì như vậy đó là chúng ta mới có cái tâm bình đẳng, chứ còn không thì mình chỉ lễ một vị Phật bổn sư thôi, còn người khác thì lễ Phật khác, trên mình thấy có đây kia, còn mình lễ một cái là đủ hết. À, cho nên đó là cái chỗ thì nó là khác hơn. Và bằng cái sức tỉnh giác của mình và do cái tâm trí thành đó thì trí huệ của mình nó phát xuất ra, thì những cái nghiệp tội của mình nó kết từ do ba nghiệp thân khẩu ý của mình mà nó tạo nên, rồi thể hội vào cái tánh không của mình, thể hội vào cái Phật tánh của mình, để rồi hóa giải hết tất cả những nghiệp chướng. Và chúng ta khi sám hối thì mạnh dạn bày tỏ hết những cái nghiệp tội của mình và nguyện tam bảo chứng minh, và với cái lòng chí thành của mình thì nghiệp tội từ đây nó thuyên giảm. Cho nên là cái người sám hối thì càng lúc càng khỏe ra. Có nhiều người họ bị bệnh rất là nặng, trị hoài không hết, nhưng mà sám hối một thời gian thì thấy bệnh nó thuyên giảm, là do nghiệp tội nó thuyên giảm cho nên thân bệnh từ đó nó giảm theo, cộng với cái công năng, cộng với cái sức tu tập thì những cái nghiệp tội của mình thì nó cũng từ đây thì nó bớt. Thì cái bài sám hối này nó hợp với tông chỉ, hợp với trong nhà thiền. Vì vậy nhà thiền thì vẫn sử dụng sám hối để trợ duyên, để nhận lấy cái bản tánh của mình nó dễ dàng hơn. Thì đó là cái phương tiện mà quý Phật tử đến thiền viện cũng có cái phát cái bài sám hối như vậy. Và hôm nay chúng tôi chỉ điểm qua một vài cái vấn đề chính yếu để cùng quý vị Phật tử tham khảo. Và tất cả chúng ta mỗi khi sám hối mà nó đúng nghĩa, đúng pháp thì cái năng lực trí huệ của mình mới phát xuất được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.